hành trang vào đời. Hành trang vào đời.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hành trang vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh khi đi học trở lại. Bên cạnh bù đắp kiến thức, nhà trường cũng cần nhận diện những vấn đề tâm lý của học sinh để có thể tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho các em. Trong chương trình Hành trang vào đời hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, quý vị nhé.
Vô cùng nôn nao và háo hức khi được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu đó. Và đặc biệt, mình cũng đã trang bị cho mình kiến thức để phòng chống dịch như tuân thủ 5K, khoảng cách, thường xuyên đeo khẩu trang và tránh tập trung nơi đông người.
Qua quá trình học online vừa rồi thì mình cảm thấy có rất là nhiều khó khăn cũng như là bất lợi. Khó khăn ở chỗ là tụi mình sẽ khó có thể tiếp thu kiến thức hơn so với khi học trực tiếp ở trường nghe thầy cô giảng bài. Một phần là do mạng thường xuyên được sự cố, nên là tụi mình rất là cần đến những tiết ôn lại bài, những cái bài đã học ở trong suốt thời gian online vừa qua.
Chúng ta vừa lắng nghe chia sẻ của các em học sinh Nguyễn Cao Bảo Ngọc, trường Trung học cơ sở An Khánh, em Nguyễn Khánh Hà, trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đối với ngành giáo dục, việc chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, dần mở cửa trường học là nhiệm vụ rất quan trọng để các hoạt động giáo dục sớm quay lại trạng thái bình thường. Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng khá cao, cùng với kinh nghiệm phòng chống dịch, điều kiện y tế dự phòng, thuốc chữa đã được tăng cường. Và đây chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đưa học sinh quay trở lại trường học, củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh. Chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Nhân, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
Hiện nay theo chúng tôi nắm là hiện nay là trẻ mầm non đã là gần 70 mấy%, còn của các em đi học là 97%, trung học phổ thông là trên 98%, và nó trở lại cái sĩ số giống như bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng là phụ huynh đa số người ta cũng rất là yên tâm. Và cái điều mình mừng là các cơ sở dục, từ thầy cô giáo, cán bộ quản lý đến học sinh, phụ huynh đã phối hợp và thực hiện rất là tốt những cái hướng dẫn của ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Cho nên chúng ta thấy rằng là mặc dù thời gian đã học cũng kéo dài cũng hơn nửa tháng rồi, bây giờ là cái đầu là nó dần dần trở lại ổn định. Và hiện nay thì chúng tôi cũng rất là an tâm và cho các trường được tổ chức bán trú 2 buổi và trở lại tất cả những hoạt động bình thường như trước đây. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhắc nhở là tiếp tục thực hiện tốt quy định về y tế. Và để thực ra để mà phòng chống lây lan, phòng chống bệnh thì chúng ta thực hiện tốt cái 5K cộng tiêm ngừa thì chúng tôi thấy là chúng ta sẽ đảm bảo được cái an toàn.
Cùng với việc mở cửa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh sau khi trở lại học trực tiếp. Trong đó, rà soát, đánh giá và phân định từng nhóm học sinh cụ thể để lên kế hoạch dạy bù trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Nguyễn Hữu Nhân, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với từng cái cấp học thì các phòng chuyên môn cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục. Tức là sau khi các em tập trung đến trường thì cũng phải có cái kiểm tra, rà soát cái sự tiếp thu của mỗi em trong giai đoạn học là trực tuyến. Lý do là khi học trực tuyến do cái điều kiện thì cơ sở vật chất tại gia đình cũng như là do cái việc kiểm soát của giáo viên nó sẽ không có chặt chẽ như các em học trên lớp. Cho nên là cái khả năng các em tiếp thu nó sẽ không giống nhau. Do đó giáo viên của bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp phải có trách nhiệm là rà soát, nắm bắt cái tình hình mà nắm kiến thức các em ở nhà cụ thể đối với từng em, sau đó thì giáo viên sẽ có cái kế hoạch ôn tập lại những cái phần nào các em nắm chưa vững, những phần nào mà mỗi em thiếu sót trong thời gian trước đây, song song với việc là dạy kiến thức mới. Tuy nhiên đối với mỗi em thì có một cách ôn tập, cái hướng dẫn là khác nhau, có thể ôn tập trên lớp chung cho cả lớp, cũng có trường hợp là sẽ có hướng dẫn riêng cho từng em gửi bài và tập về nhà để cho các em tự ôn tập ở nhà.
Việc bù đắp kiến thức được ngành giáo dục xác định không chỉ thực hiện trong 1 năm mà sẽ còn kéo dài nhiều năm. Bên cạnh việc bù đắp kiến thức, nhà trường cũng cần nhận diện được những vấn đề tâm lý của học sinh để có tư vấn hỗ trợ cho các em trong đại dịch và sau đại dịch COVID-19 sau khi các em quay trở lại trường học. Chúng ta cùng lắng nghe thêm một vài chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Nhân.
Sau cái COVID-19 thì vô đừng phải tìm hiểu từng em, phải có đánh giá, nhận xét, quan sát để nắm bắt được tình hình tâm lý của các em. Sau đó thì giáo viên sẽ có tư vấn, tác động, trao đổi, động viên.
Đến đây chương trình Hành Trang Chào Đời cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang hân hạnh đồng hành cùng chương trình.